Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cố tổng giám mục Paris, Pháp Quốc. Sau đó là các tiết mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Benedicto kêu gọi các tín hữu hãy đề cao cảnh giác trước cám dỗ của cuộc cải trần thế. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy lắng nghe lời cảnh cáo của Chúa Giêsu, cho nên gắn bó với của cải thế gian. Đức Thánh Cha nêu cao gương của những người đã đặt kho tàng trên thiên đàng. Ngỏ lời với các thành hương đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại dinh thự nghỉ mát ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, của cải vật chất, dù tự nó là một thiện ích, vẫn không phải là một của cải tuyệt đối. Nhất là của cải vật chất không bảo đảm được sự cứu rỗi cho con người, mà trái lại có thể cản trở một cách nghiêm trọng. Suy niệm về bài tin mừng được giáo hội cho lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên vừa qua, Đức Thánh Cha nói như sau: kho tàng đích thực mà các tín hữu Kitô phải không ngừng tìm kiếm chính là những sự trên trời. Nơi đó con người có thể nhìn thấy Chúa Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ cung hiến vương cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma. Đây là vương cung thánh đường đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Sixto thứ ba dâng hiến cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương Mẹ Maria tìm kiếm kho tàng đích thực trên trời. Theo lời Đức Thánh Cha, Đức Mẹ là người hơn ai hết đã tham dự vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Do đó Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin. Đức Mẹ không để chúng ta phải bị thống trị bởi lòng tham lam hay ích kỷ, nhưng luôn giúp chúng ta nhìn thấy những gì là tốt đẹp dưới con mắt Chúa. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến kỷ niệm năm thứ 29 ngày Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục qua đời. Thật thế, vị giáo hoàng này đã tạ thế ngày 6 tháng 8 năm 1978 nhằm lễ hiện dung tại Castel Gandolfo. Đức Benedicto nói rằng vị giáo hoàng này đã hoàn thành sứ mệnh trần gian và được gọi về nhà Cha trên trời. Ngài mời gọi chúng ta hướng nhìn lên trời và trung thành phụng sự Chúa và giáo hội, cũng như Ngài đã từng trải qua những năm tháng khó khăn hồi cuối thế kỷ trước. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Benedicto cũng nhắc đến một gương mặt đáng chú ý khác là Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Theotis qua đời hồi đầu tuần trước. Ngài đề cao sự đóng góp của vị Thượng Phụ này trong công cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính Thống. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cựu Tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, vừa qua đời tối Chủ nhật vừa qua. Vừa được tin về sự ra đi của Đức Hồng Y Lustiger, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bày tỏ sự thương tiếc đối với một con người mà ông xem là một gương mặt lớn trong đời sống tinh thần, luân lý, trí thức và tôn giáo của nước Pháp. Trong một thông điệp ngắn, Tổng thống Pháp đã nhắc lại rằng Đức Hồng Y Lustiger là con người không bao giờ dừng lại nửa chừng ở bất cứ công việc nào. Ông đặc biệt nói đến công của vị Hồng Y này trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm 1997. Theo ông, Đức Hồng Y Lustiger là người luôn luôn quan tâm đến việc củng cố các giá trị tinh thần, sức mạnh thiêng liêng và đòi hỏi tri thức của giới công giáo Pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về di sản tinh thần của vị Hồng Y này trong phần thời sự dưới đây. Tin Roma. Một linh mục người Ý bị tố cáo có những hành động lạm dụng tính dục đã nói rằng hiện đang có một âm mưu chống phá giáo hội tại Ý. Linh mục Don Gemini được biết đến vì các hoạt động chống lại nghiện ngập ma túy mới đây đã bị tố cáo có những hành động lạm dụng tính dục. Nhưng vị linh mục này nói rằng hiện đang có những thẩm phán chống giáo hội tại Ý đứng đằng sau những lời tố cáo ấy. Năm nay 82 tuổi, cha Don Gemini được xem như là người hướng dẫn tinh thần của một số nhà lãnh đạo chính trị thuộc cánh hữu tại Ý, như cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi chẳng hạn. Theo một bản tin được báo La Stampa phổ biến, cha Don Gemini sẽ bị điều tra vì những cáo buộc có những hành động lạm dụng tính dục đối với những người được tiếp rước trong trung tâm của ngài. Vị linh mục này đã sáng lập một cộng đồng chuyên trợ giúp những người nghèo khổ và tái hội nhập những người bị nghiện ngập ma túy vào xã hội. Tổ chức của cha Don Gemini hiện đang hoạt động trên toàn nước Ý và tại nhiều nơi trên thế giới. Cha Don Gemini cho biết sở dĩ có một số người đứng ra tố cáo ngài là vì họ đã bị đuổi khỏi các trung tâm do tội ăn cắp, và những người này hiện đang được một số thẩm phán chống giáo hội hỗ trợ. Theo báo Người đưa tin chiều xuất bản tại Roma, cha Don Gemini nói đến trường hợp các linh mục Mỹ bị tố cáo vì lạm dụng tính dục. Theo ngài, nếu cá nhân linh mục có tội thì chính họ phải đền trả, chứ không có lý do gì buộc cả giáo hội phải đền trả cho họ. Tin Colombo, Sri Lanka. Giới trẻ Công giáo tại giáo phận Colombo, Sri Lanka tổ chức rửa xe để lấy tiền cho quỹ bác ái. Với một lá cờ trắng đỏ và một bảng hiệu với hàng chữ rửa xe với giá 150 rupee, các thành viên giới trẻ của giáo xứ dính tòa Thánh Lucia tại thủ đô Colombo đã tình nguyện rửa xe với giá rẻ để lấy tiền làm việc bác ái. Thông thường, giá rửa xe một chiếc tại các trạm rửa xe là 250 rupee, tức là khoảng 2 Mỹ Kim. Giới trẻ thuộc giáo xứ dính tòa Colombo hạ xuống gần một nửa. Trung bình mỗi ngày Chủ nhật, các bạn trẻ này rửa được gần 100 chiếc xe. Dave DeVisa, một bạn trẻ thuộc tổ chức giới trẻ của giáo xứ và nhân viên tại hãng hàng không Sri Lanka, tham gia thường xuyên vào công tác này. Anh cho biết như sau. Đây là một trong nhiều sáng kiến làm từ thiện của giới trẻ Công giáo tại giáo xứ chính tòa. Với số tiền thu được, các bạn trẻ đem giúp cho những người già neo đơn trong giáo xứ. Anh cho biết, hồi năm trước, tổ chức giới trẻ đã đi thăm viếng một cô nhi viện. Năm nay, họ dự trù đi công tác tại một bệnh viện ung thư. Cha Tony Martin, cha sở nhà thờ chính tòa Colombo, nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu UK News rằng, tổ chức giới trẻ là một tổ chức của giáo hội dành cho các thanh niên tuổi từ 16 đến 28. Đây cũng là một gương sáng của giới trẻ Công giáo trong một đất nước vốn có đa số dân theo Phật giáo. Tin Pakistan. Tổ chức Caritas Pakistan cứu trợ nạn nhân bão lụt. Cơn bão Yemin hôm 23 tháng 7 vừa qua đã khiến cho nhiều nơi tại các nước Pakistan, Ấn Độ và Nepal bị ngập lụt. Riêng tại Pakistan, cơn bão đã làm cho một tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Theo hãng thông tấn AP, tại năm huyện của tỉnh Sindh, hiện đang có trên 100.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tại làng Garijajir, một làng nhỏ với khoảng 1.000 người Hồi giáo, dân chúng phải sống với nước lụt đến cả tháng. Tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo là cơ quan cứu trợ đầu tiên đã đến giúp đỡ các nạn nhân bão lụt này. Tại đây, tổ chức Caritas đã dựng lên những ngôi lều dùng làm nơi trú ngụ cho dân chúng, cũng như để phân phát thực phẩm và thuốc men. Đây là trại thứ 5 được Caritas Pakistan dựng lên trong tỉnh Sindh. Tin Manila, Phi Lục Tân. Đức Hồng Y Gaudencia Rosales, Tổng giám mục Manila, Phi Lục Tân, đã kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho trời đổ mưa. Trong khi bão lụt làm thiệt hại về nhân mạng và vật chất tại nhiều nơi trên thế giới, thì Phi Lục Tân hiện đang bị hạn hán. Thông thường mùa mưa tại đây bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài cho đến tháng 11. Thế nhưng năm nay, mặc dù đã vào tháng 8, mùa mưa vẫn chưa đến, khiến cho nhiều nơi không có đủ nước để khởi động các nhà máy thủy điện và mùa màng bị thiệt hại nặng nề. Trong một lá thư luân lưu được gửi đi hồi đầu tháng 8 này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila xin các linh mục và các giám đốc trường học trong toàn giáo phận hãy tổ chức các buổi cầu nguyện xin cho trời mưa. Lá thư được công bố sau khi Hội đồng Quốc gia về thiên tai cho biết hiện trên toàn quốc Phi có đến trên 80.000 mẫu đất gieo trồng ở miền Bắc nước này không có đủ nước để canh tác. Nhiều ao cá cũng không có đủ nước để cho cá sống. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, nhiều nơi trong thủ đô Manila và các tỉnh lân cận phải bị cúp điện vì các nhà máy thủy điện không có đủ nước để hoạt động.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cố tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, do Mai Hương trình bày. Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, vừa qua đời hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi, sau một thời gian dài phải đau đớn vì bệnh ung thư. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày thứ Sáu tới đây. Nếu giáo hội đã có những vị hồng y vĩ đại, thì chắc chắn người ta phải kể tên Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger vào số ấy. Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger sinh năm 1927 trong một gia đình Do Thái với tên gọi là Aaron. Năm 14 tuổi, Ngài mới trở lại Công giáo. Mẹ Ngài bị sát hại trong trại tập trung Auschwitz. Ông ngoại của Ngài đã từng là giáo trưởng Do Thái tại Ba Lan. Với sự ra đi của Đức Cố Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Paris, Giáo hội Hoàng Vũ đã mất đi một trong những nhà trí thức hàng đầu và một trong những vị mục tử ưu tú của giáo hội. Ngài đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II Nhị nâng lên bậc Hồng Y hồi năm 1983. Mặc dù không còn trong độ tuổi được phép tham gia mật nghị bầu giáo hoàng, nhưng với tư cách là một người Do Thái trở lại với Công giáo, với uy tín trên khắp thế giới cũng như khả năng tri thức, Đức Hồng Y Lustiger đã là một trong những khuôn mặt có ảnh hưởng lớn nhất của giáo hội Công giáo. Tại Roma, cũng như khắp nơi, cho dẫu không đồng ý với Ngài, người ta vẫn luôn lắng nghe Ngài. Ngài là một trong những vị cố vấn được Đức John Paul II Nhị lắng nghe nhất. Ngoài ra, về mặt trí thức, Ngài cũng là một trong những người bạn thân tín của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto. Có biết bao lý do khiến người ta đã có lần tiên đoán và mong đợi rằng Ngài sẽ là người kế vị Đức John Paul II Nhị trên ngai tòa thánh Phêrô. Một trong những lý do đó là việc Đức John Paul II Nhị đã chọn Ngài làm tổng giám mục giáo phận Paris. Ngày 11 tháng 2 năm 2005, chưa đầy hai tháng trước khi qua đời, Đức John Paul II Nhị cũng đã chọn một người thân tín nhất của Đức Hồng Y Lustiger làm tổng giám mục Paris. Người này chính là Đức cha André Ventrois, vốn là cánh tay phải của Đức Hồng Y trong 18 năm qua. Cử chỉ này nói lên uy tín của Đức Hồng Y cũng như lòng quý mến của Đức John Paul II Nhị dành cho Ngài. Có lần khi được Nhật báo Công giáo La Croix hỏi về vấn đề này, Đức Hồng Y Lustiger đã phản ứng mạnh mẽ như sau. Đây là một chọn lựa tự do của Đức Giáo Hoàng. Sau khi suy nghĩ chín chắn và theo thủ tục thông thường, Ngài đã chọn Đức cha André Ventrois, vốn là một trong nhiều ứng viên khác. Thật ra, trong sự chọn lựa này, Đức John Paul II Nhị không thể không xét đến uy tín của Đức Hồng Y Lustiger. Ngài là người mà Đức John Paul II Nhị đã đặt tất cả tin tưởng vào. Được biết hồi năm 1981, Đức John Paul II Nhị đã phải cầu nguyện suốt đêm để bổ nhiệm Đức Hồng Y Lustiger làm người kế vị Đức Cố Hồng Y François Marty. Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Paris chỉ một năm sau khi làm giám mục giáo phận Orléans. Trong chức vụ mới, với khả năng trí thức vượt bậc, Ngài đã không mấy chốc chinh phục được hầu hết giới trí thức tại Paris, kể cả những thành phần thiên tả. Tuy vậy, mặc dù có một cá tính mạnh, Ngài vẫn không bao giờ được các đức giám mục Pháp bầu vào chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của Ngài trước sau vẫn là giáo hội. Không phải một giáo hội khiếp nhược, trì trệ, mà là một giáo hội của Chúa Kitô. Một giáo hội luôn đi về phía trước. Với mục đích đó, Đức Cố Hồng Y Lustiger đã khai thác tất cả mọi phương tiện, nhất là các phương tiện truyền thông. Vì giáo hội, cho nên vị hồng y này không sợ phải làm mất lòng các anh em giám mục khác vì những phát biểu thẳng thừng hay vì những sáng kiến mục vụ riêng của ngài. Một trong những quan tâm hàng đầu của ngài là việc huấn luyện linh mục, chủng sinh cũng như giáo dân. Lúc còn làm chưởng ấn của Đại học Công giáo Paris, ngài đã cho thành lập thêm một phân khoa thần học được tòa thánh nhìn nhận. Những người được ngài chọn làm cộng tác viên thân tín đều là những người có khả năng chuyên môn. Nhờ những người có chuyên môn như thế, việc quản trị giáo phận luôn được tốt đẹp. Vừa là một con người hoạt động, sẵn sàng đối chất và tranh luận, Đức Cố Hồng Y Lustige lại luôn là một con người cầu nguyện. Tất cả những ai gần gũi với ngài đều làm chứng rằng ưu tiên hàng đầu của ngài là cầu nguyện. Khi đã đến giờ cầu nguyện, ngài sẵn sàng bỏ qua một bên mọi sinh hoạt khác. Theo các bản thăm dò dư luận, thì sau cha Pierre, có lẽ Đức Hồng Y Lustige là người đã ghi đậm dấu ấn trên đời sống của người dân Pháp vào cuối thế kỷ 20. Ngài không bao giờ ngần ngại lên tiếng về những vấn đề sôi bỏng trong nước, cũng như trên chính trường quốc tế. Mùa Giáng sinh năm 1993, ngài đã bất thần bay sang Sarajevo để dâng thánh lễ giữa làng tên mũi đạn. Ngài luôn xác tín rằng niềm tin vào Chúa Kitô phải không ngừng thúc đẩy con người tìm ra những hình thức mới và đẹp nhất để sống cuộc sống tại thế này. Chính niềm xác tín đó đã luôn thúc đẩy ngài tìm kiếm những sáng kiến mục vụ phù hợp với những đòi hỏi của thời đại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quyền bính và sự tùng phục trong đời sống hôn nhân. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sự kết hợp mật thiết của vợ chồng là nguồn hạnh phúc vô biên, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân mang lại căng thẳng và đau khổ cho con người. Theo bản tính tự nhiên, con người cảm thấy dễ tùng phục một quyền bính vô danh hơn là một con người cụ thể. Chẳng hạn, tự nhiên chúng ta thích tìm kiếm một lời khuyên trong sách vở hơn là chạy đến với một người bạn, dù là một người bạn thân. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận đủ mọi điều kiện của công ty hơn là nghe một lời nói chói tai của một ông chủ. Ông chủ và công ty là hai hiện thân khác nhau của quyền bính. Vấn đề không phải là đưa ra những đòi hỏi, mà chính là ai đưa ra đòi hỏi. Sở dĩ có người cảm thấy khó phục tùng người khác là bởi vì ai cũng nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể là chủ của mình mà thôi. Và một quyền bính vô danh dễ tạo cho con người cái cảm tưởng rằng mình đang là chủ của mình. Khi quyền bính hay người lãnh đạo không là một con người cụ thể, người ta dễ cảm thấy rằng mình là người tự quyết định, và lúc đó vâng phục trong trường hợp này xem ra dễ dàng hơn là vâng phục một quyền bính bằng xương bằng thịt trước mắt. Nói chung, con người dễ tuân phục một quyền bính vô hình hơn là một con người cụ thể. Hôn nhân là một thứ tu luyện, trong đó lời khấn vâng lời cũng được áp dụng một cách triệt để. Chẳng có nơi nào cần có sự vâng phục cho bằng trong đời sống vợ chồng. Trong cuộc sống con người, chẳng có nơi nào quyền bính cần được thể hiện cho bằng hôn nhân. Nhưng cũng chẳng có quyền lực nào khiến chúng ta dễ nổi loạn cho bằng quyền lực trong hôn nhân. Kết hôn với nhau là chấp nhận quyền bính của nhau. Nhưng ai sẽ đứng ra phân xử về quyền bính ấy, và buộc chúng ta phải vâng phục quyền bính ấy? Bởi vì đây là một sự vâng phục tự nguyện, cho nên chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho con người vâng phục mà thôi. Chúa Giêsu đã vâng phục, và vâng phục cho đến chết. Nhưng Chúa Giêsu chỉ vâng phục là vì tình yêu mà thôi. Ngài đã vâng phục mẹ Maria và Thánh Giuse. Ngài đã tuân phục luật lệ của thời đại. Ngài đã nộp mình trong tay người Do Thái và chính quyền La Mã. Tình yêu Kitô giáo chỉ chấp nhận một quyền bính duy nhất là quyền bính của Chúa Cha. Và chính vì tuân phục quyền bính của Chúa Cha mà người môn đệ của Chúa Kitô tuân phục mọi quyền bính. Chính vì vâng phục Chúa mà họ vâng phục quyền bính thế gian, bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, thế gian chẳng có quyền hành gì trên Ngài nếu từ trên không ban cho. Như thế, chính tình yêu mới thuyết phục con người để cho Thiên Chúa cai trị, và cũng vì tình yêu mà con người vâng lời, tùng phục và phục vụ. Với những ai đón nhận tình yêu này, những đòi hỏi phải vâng phục và từ bỏ trong hôn nhân sẽ không còn là một đe dọa hay cưỡng bách, mà trái lại là một ơn huệ. Những đòi hỏi trong hôn nhân là những đòi hỏi của trái tim, của tình yêu. Một sự vâng phục như thế lẽ ra phải là một sự vâng phục dễ dàng nhất, nhưng nó vẫn có thể là một sự vâng phục khó khăn nhất, bởi vì chúng ta phải vâng phục một người khác. Chúng ta phải trao nộp ý muốn của chúng ta cho người khác. Nhiều người đàn ông có thể làm nô lệ cho khói thuốc, cho men rượu, cho một ý thức hệ, cho một tham vọng hay tiền của, trước khi chịu đầu hàng trước người vợ mình. Đây là sự đầu hàng khó khăn nhất. Cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào một cuộc chiến. Trong đó, con người phải hàng phục với một kẻ thù bằng xương bằng thịt đang ở dưới mái nhà của mình, đang ngủ cùng giường và đắp cùng chăn với mình. Sự vâng phục trong hôn nhân lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì người ta không chỉ vâng phục trên nguyên tắc, mà phải thể hiện bằng những hành động cụ thể và trong những việc vô danh thường ngày nhất. Hôn nhân tóm lược tất cả mọi quyết định thành một quyết định duy nhất mà thôi. Đó là quyết định hy sinh cho một người và trong mọi sinh hoạt hàng ngày của đời thường. Sự hiện diện thiết thân và sức ép của duy chỉ một người trong cuộc sống của chúng ta tạo ra một sức mạnh có sức thuyết phục hơn bất cứ sức mạnh nào trên trần gian này. Trên thế giới này, chẳng có sức mạnh nào bằng sức mạnh của một người phối ngẫu. Nếu chúng ta muốn để lại một dấu ấn trên một người khác, thì cách tốt nhất không phải là dạy dỗ, thôi miên, ảo thuật hay áp lực chính trị, mà chính là xuyên qua đời sống hôn nhân. Hôn nhân là một giao ước được ký kết bằng máu. Ở đâu và bất cứ thời đại nào, hôn nhân cũng luôn được nhìn nhận như một giao ước bằng máu được ký kết với một người bên ngoài gia đình mình. Đây quả thật là một giao ước bằng máu giữa hai con người không hề có liên hệ với nhau. Nó gợi lên giao ước giữa Thiên Chúa và con người được ký kết trong máu của Chúa Kitô. Qua Chúa Kitô là Đấng đã đổ máu ra vì chúng ta, Thiên Chúa đã long trọng liên kết với nhân loại. Ngài làm cho các tín hữu Kitô trở thành những người liên hệ máu mủ ruột thịt của Ngài, và như thế được thừa hưởng vương quốc của Ngài. Do đó chẳng có gì mạnh cho bằng máu và giao ước, bởi vì đó là phương thế để Chúa cho nhân loại được đi vào quan hệ với Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không chỉ là đấng sáng lập hay là đầu của giáo hội, Ngài là hôn phu của giáo hội. Quan hệ giữa một người tín hữu Kitô với Chúa Giêsu cũng là một quan hệ hôn phối. Trong những hình ảnh về những cuộc hôn phối trong thời giáo hội tiên khởi, người ta thường thấy mối quan hệ giữa người tín hữu với Chúa Kitô được so sánh với một cuộc hôn phối. Chúa Kitô được hai người phối ngẫu mời đi vào cuộc sống hôn nhân của họ. Thiên Chúa không phải là một bộ luật luân lý, một hệ thống hay một ý tưởng trừu tượng gọi là tình yêu, mà thiết yếu là một ngôi vị. Bước vào hôn nhân, xét cho cùng, là chấp nhận để cho Chúa đi vào cuộc sống của mình, là tùng phục Ngài. Và chính vì tùng phục Thiên Chúa mà con người cũng tùng phục người phối ngẫu của mình. Tùng phục Thiên Chúa trên nguyên tắc là điều đương nhiên và dễ dàng, bởi vì Thiên Chúa là chủ tể của chúng ta. Ngài là đấng hoàn hảo. Tùng phục người phối ngẫu không phải là điều dễ dàng, bởi vì người phối ngẫu cũng là một con người bất toàn như chúng ta. Nhưng chính vì bất toàn mà người phối ngẫu đòi hỏi sự tùng phục của chúng ta. Đây không còn là sự tùng phục của lý trí mà là của con tim. Chúng ta tùng phục vì yêu thương. Hôn nhân là nơi để bắt đầu và để thực thi mỗi ngày sự tùng phục của ý chí. Về quyền bính và vân phục trong đời sống hôn nhân, thiết tưởng chúng ta nên đọc lại lời khuyên của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5. Từ câu 21 đến câu 25. Thánh Phaolô khuyên như sau: Vì lòng kính sợ Chúa Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Chính Ngài là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể Ngài. Và như hội thánh tùng phục Chúa Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Thật ra Thánh Phaolô muốn dạy ở đây không phải là phân biệt vai trò của vợ chồng trong đời sống hôn nhân, mà chính là nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải tùng phục lẫn nhau của hai vợ chồng. Và như được thánh nhân giải thích, phục tùng cũng đồng nghĩa với yêu thương. Như vậy, giáo huấn của Chúa Giêsu được Thánh Phaolô áp dụng vào quan hệ vợ chồng. Quyền bính là để phục vụ, và phục vụ chính là yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm đến, ông sẽ tình thương. Mong đời Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ân sẽ tình thương.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 12 câu 32 đến 48. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban nước của Người cho anh em. hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Bấy giờ Phêrô hỏi, lại Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp, vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát lúa gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều. Và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Bài Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta đã đọc và suy niệm tuần qua nhắc lại những lời của Chúa Giêsu cảnh báo là đừng quá lo lắng thu tích của cải vật chất, nhưng phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Bài Tin Mừng theo Thánh Luca, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm C. Nhắc lại những lời Chúa Giêsu cảnh tỉnh, hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Xem ra Chúa Giêsu muốn cho chúng ta đi dần đến viễn cảnh đích thực của đời sống Kitô, đó là nước trời vĩnh cửu mai sau. Mặc dầu đời này là cuộc lữ hành để ta tiến đến nước trời vĩnh cửu đó, nhưng là một cuộc đời đã được chúc phúc và đầy ân sủng, vì đã được Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đến ở cùng chúng ta và đồng hành với chúng ta, một cuộc đời đẹp đẽ biết bao, đáng sống biết bao. Tuy nhiên, nó chỉ là cuộc lữ hành, chúng ta cần phải nhắm tới phía trước và thẳng tiến. Thức tỉnh và sẵn sàng, đó là thái độ tích cực để mỗi người hoàn tất cái hiện tại, tiến đến tương lai trong bình an. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, nói đến giờ Chúa đến bất ngờ, vừa nói sự thưởng phạt công minh. Ai cũng thấy ngờ ngợ lo lắng, và chúng ta cũng có ít là một lần kinh nghiệm bàng hoàng khi nghe tin một người thân qua đời đột ngột. Những cái không ngờ đó giúp chúng ta sống tỉnh thức hơn, nhưng cuộc sống của chúng ta không phải là bi quan, thụ động để ngồi chờ cái chết. Chắc chắn không ai muốn điều đó, nhưng cũng không phải vô tư để hưởng thụ cho tận kiệt cái đời sống này, mặc kệ tương lai. Trái lại, chúng ta ý thức cuộc sống là một hồng ân Chúa ban, nên nó thật quý giá, thật đáng sống. Vì thế, chúng ta sống và hưởng dụng như một người quản lý trung tín và khôn ngoan. Chúng ta sống trọn ý nghĩa đời này là một con người Kitô có niềm tin và hy vọng. Lời của một bài hát nào đó cách đây 20 năm mà bất cứ một người trẻ thanh niên xung phong nào cũng biết đó là đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quý giá vô cùng. Phải sống sao cho xứng, để chết đi không còn hoảng than gì. Chỉ thấy sung sướng khi đời mình cống hiến cho anh em. Lời nhạc đã nói lên một thái độ biết sống, sống tích cực và sống khôn ngoan. Tỉnh thức và sẵn sàng, mà bài Tin Mừng vừa đề cập đến, đã được làm rõ nghĩa khi bài đọc thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan, nói đến đêm mà Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài đối với dân Do Thái. Và càng làm rõ nghĩa hơn nữa trong bài đọc thứ hai trích từ thư Do Thái, khi nói một kinh nghiệm hành trình đức tin của tổ phụ Abraham. Đó cũng chính là cuộc hành trình của cuộc đời chúng ta, đang sống hiện tại và tiến về tương lai. Cuộc hành trình trong đức tin Kitô, một hành trình mà mỗi người chúng ta đang tiến về, nhưng đức tin sẽ không cứu sống chúng ta nếu chúng ta không sống đức tin đó. Thánh Giacôbê đã chứng minh điều này trong thơ của Ngài khi nói đến đức tin phải có hành động, nếu không chỉ là đức tin chết. Và Ngài còn nói rõ, chính tổ phụ Abraham đã trở nên công chính là vì đức tin của ông có hành động. Vì thế, nhờ đức tin cho phép chúng ta sống tích cực hơn, sống yêu đời hơn, đồng thời cũng nhờ đức tin chúng ta sống có hy vọng hơn vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Chính đó là đức tin mà mỗi người chúng ta và tất cả chúng ta cùng nhau tuyên xưng. Xin Chúa ban cho chúng ta có thái độ luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Amen.
Nếu Chúa nhà biên giờ nào kẻ trộm biên, ân sẽ tình thân. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu Chúa nhà biên giờ nào kẻ trộm biên, ân sẽ tình thương. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ ba tuần vừa qua, một Chứng Nhân Đời Thường đã giới thiệu với quý vị và các bạn một hội từ thiện được thành lập tại Việt Nam, đó là hội từ thiện Teresa Hài Đồng Giê-xu. Mà hôm ngày 26 tháng 7 vừa qua, lễ Thánh Gioa-kim và Anna, hội đã mừng kỷ niệm 25 năm thành lập, và hiện phát triển tại nhiều giáo phận ở Việt Nam. Thái Bình, Vinh, Ban Mê Thuộc, Đà Nẵng, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn, Bảo Lộc. Hội còn có hai chi hội tại Nhật Bản mà thành viên là người Nhật và đa số trong họ là người ngoài Công giáo. Hội đã bắt đầu một cách khiêm nhượng với anh Giuse Teresa Vũ Đình Tuấn cùng một số em thiếu nhi trong giáo xứ Thanh Xuân họp nhau lại cầu nguyện. Và vì là một giáo lý viên nên anh Tuấn đã giúp các em chia sẻ lời Chúa mỗi tối thứ năm hàng tuần. Nhóm thường cầu nguyện chung với nhau trước thềm nhà xứ, không đèn, không bàn ghế và di động nhiều nơi chung quanh bàn thờ. Sau đó nhóm bắt đầu giúp cho những anh chị em kẻ liệt, được gọi là nhóm kẻ liệt, rồi đi thăm các bệnh nhân trong và ngoài giáo xứ. Và sau đó, năm 1988, nhóm đã chọn thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu làm bổ mạng. Từ con số 15 em thiếu nhi đầu tiên đến nay, hội Teresa Hài Đồng Giê-xu có khoảng 6.000 hội viên trải dài từ Nam chí Bắc và cả ở hải ngoại. Các hội viên của gia đình Teresa đủ mọi tầng lớp trong xã hội, trong giáo hội, từ giám đốc cho đến một người nghèo bất toại. Hôm ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã ưu ái với lời động viên anh chị em khuyết tật. Đức Cha đã chia sẻ như sau. Có một lời thánh vịnh mà tôi đã đọc trong nhiều năm, và tôi chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ cảm nhận được cái ý nghĩa của nó như ngày hôm nay. Chúa đã dùng miệng trẻ nhỏ, lưỡi con thơ để vang tiếng ngợi khen người. Người lớn biết cách ngợi khen, trẻ nhỏ thì biết nhìn. Thế nhưng, hiện diện hôm nay đây, có rất đông anh chị em khuyết tật. Trước mặt xã hội, họ là những người không đáng kể, những người không làm được việc gì. Nhưng chính họ đã được Chúa dùng như miệng trẻ nhỏ, lưỡi con thơ để ngợi khen người. Nhân ngày lễ Thánh Gioa-kim và Anna, thân mẫu của Đức Mẹ, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em ý lực mà bài tin mừng muốn nói đến, chính là tinh thần khiêm cung bé nhỏ. Chúa nói, xem quả biết cây, cây tốt thì sinh quả tốt. Hai ông bà là cây mà Đức Mẹ là hoa quả. Mẹ Maria là nữ tỳ khiêm tốn theo gương mẫu của song thân. Chúng ta suy gẫm bài ca Magnificat sẽ thấy sự khiêm tốn tuyệt vời của Đức Mẹ, luôn đặt cả cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Lòng khiêm tốn giúp mẹ nhận ra mọi ân lành đều từ Thiên Chúa, và bao giờ mẹ cũng sẵn sàng phó thác để vâng theo thánh ý Chúa. Lòng khiêm tốn không bao giờ làm tổn thương ai, chỉ biết vui mừng và tin tưởng, sống phục vụ chân thành. Chúa ban nước trời cho những người bé nhỏ khiêm nhường, biết đặt trọn niềm tin vào Chúa với cả tấm lòng thành. Chúa chọn các tông đồ là những người không giàu sang, không địa vị, không quyền lực. Chúa dùng các người khiêm nhường để xây dựng hội thánh lớn lao. Tôi có thể nói, phúc cho anh chị em đau yếu khuyết tật ở đây đã được Chúa nhìn đến. Chúa nhìn với ánh mắt yêu thương. Chúa nói, ai làm phúc cho anh chị em thì làm phúc cho chính Chúa vậy. Chúa đang ở với anh chị em, đang đồng hành với anh chị em. Đó chính là cái phúc lớn của anh chị em. Hãy tin tưởng và yêu mến Chúa. Hãy làm sáng danh Chúa theo mẫu gương chị Thánh Teresa Hài Đồng. Cuối lễ, một người khuyết tật đã dâng tâm tình tri ân như sau. Kính thưa Đức Cha, Đức Ông, thưa quý cha và quý vị, hôm nay anh chị em khuyết tật chúng con thật vui và cảm động. Chúng con được quan tâm yêu mến cách đặc biệt. Cha ơi, lòng chúng con hôm nay như ấm lại. Chúng con cảm thấy cuộc đời như bị bỏ rơi bên lề xã hội. Nhưng giáo hội đã đưa chúng con về, từ một kẻ vô ích đã làm cho chúng con thành người có ích. Từ một kẻ vô vọng, nay đã trở thành những con người đầy hy vọng. Trên khuôn mặt của mỗi anh chị em chúng con, ít khi có được một nụ cười, nhưng nay lòng chúng con tràn ngập hân hoan. Anh chị em Teresa thường nói với nhau rằng, gặp nhau không có gì để cho, thôi ta tặng nhau một nụ cười. Kính thưa Đức Cha, quý cha và quý vị, chúng con xin nói lên lời cảm ơn chân thành và xin cầu nguyện cho chúng con, những người con bất hạnh nhất. Xin cho chúng con biết vượt lên chính mình, dù cuộc sống khó khăn, nhưng biết kiên trung và tin tưởng. Để tỏ lòng yêu mến và biết ơn, kính xin Đức Cha, quý cha nhận bông hoa bé mọn như tấm lòng yêu mến mà gia đình Teresa chúng con kính dâng. Sau tiệc liên hoan, các hội viên Teresa ra về mang theo niềm hạnh phúc, niềm vui dạt dào của ngày lễ mừng Ngân Khánh. Họ tiếp tục lên đường, đem niềm hạnh phúc ấy đến với những bệnh nhân, những người khuyết tật. Nguyện xin Thánh nữ Teresa mưa hoa hồng xuống trên gia đình Teresa. Hoa hồng chỉ sự hy sinh với tình yêu sẽ làm mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Nhờ đó, những người em của chị Thánh, với ơn gọi tình yêu, sẽ sống tốt, sống đẹp, làm sáng danh Chúa và luôn tận tâm phục vụ những anh chị em đau khổ, bất hạnh. Linh mục Nguyễn Hữu An chia sẻ từ Việt Nam. Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Con đây con trong bụi cát,
Ngài đã yêu con. Khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thương.
Ô yêu thân con bằng gần
như con,
soi lối con trong lòng
người vào trong ngày thơ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào giữa lúc Nhật Bản tưởng niệm trên 140.000 nạn nhân của bom nguyên tử do quân đội đồng minh thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki hồi đầu tháng 8 năm 1945, thì mới đây một bí ẩn lịch sử liên quan đến cuộc chiến tranh do Nhật Hoàng phát động cũng đã được hé mở. Qua tác phẩm có tựa đề Võ Sĩ Vàng, do đôi vợ chồng nhà văn người Mỹ là Sterling và Becky Seagrave biên soạn và được xuất bản trong thời gian gần đây, người ta biết được rằng quân đội Nhật đã ăn cướp của các nước bị xâm chiếm một lượng tài sản khổng lồ có thể mua được cả thế giới. Năm 1937, Nhật Hoàng Hirohito cùng các thành viên của hoàng gia đã lập ra một kế hoạch bí mật gọi là kế hoạch Kim Bách Hợp, với mục đích vận chuyển, bảo vệ số lượng vàng bạc châu báu cướp được từ 12 quốc gia Đông Á và Đông Nam Á để đưa về Nhật Bản một cách an toàn. Thành phố Nam Kinh của Trung Quốc được quân đội Nhật chiếu cố như khởi điểm để thực hiện kế hoạch này. Hàng ngàn năm qua, Nam Kinh vốn là một thành phố giàu có của Trung Quốc. Theo số liệu thống kê, riêng tại thành phố này, quân đội Nhật đã thu gom 6.000 tấn vàng, chưa kể các báu vật khác. Số chiến lợi phẩm này được trực tiếp vận chuyển bằng thuyền từ Thượng Hải về Nhật Bản, hoặc dùng xe lửa, xe tải chuyển đến Mãn Châu để xử lý, tiến hành phân loại những báu vật hiếm có. Tất cả những gì làm bằng vàng đều được nấu chảy ra, rồi đúc thành thỏi, có kích thước thống nhất, sau đó được chuyển về Nhật. Khi chiến tranh sắp kết thúc, số vàng bạc châu báu không kịp chuyển đã được cất giấu trong những hầm bí mật đặc biệt tại một số nước, hoặc được chứa trên những chiếc tàu bị đánh đắm có chủ ý. Phần lớn những của cải do quân đội Nhật ăn cướp từ các nước bị chiếm đóng đều được chuyển về nước từ Triều Tiên. Nhưng từ năm 1943, tàu ngầm Mỹ đã phong tỏa toàn bộ đường biển, nên quân đội Nhật chỉ có thể vận chuyển số của cải còn lại sang Phi Luật Tân. Một tướng lãnh người Nhật tên là Yamashita đã chỉ huy kế hoạch cất giữ số của cải này tại Phi. Theo lời khai của những nhân chứng người Phi còn sống sót, có đến 175 kho báu đã được chôn cất tại Phi. Sau Thế chiến thứ hai, người Mỹ đã cho khai quật một số kho và cho cất giữ tại những ngân hàng lớn của 42 quốc gia. Năm 1975, cố Tổng thống Marcos của Phi đã khai quật được một kho tàng gồm toàn vàng thỏi, có giá trị 8 tỷ mỹ kim. Vị Tổng thống này vẫn rêu rao rằng phần lớn tài sản của ông không phải do tham nhũng hay biển lận, mà đến từ cuộc khai quật này. Đệ nhị thế chiến chỉ còn là một biến cố của quá khứ. Hàng năm, không riêng người Nhật mà cả thế giới luôn tưởng nhớ đến các nạn nhân của bom nguyên tử. Những người đã từng dính líu đến những kho báu được tích lũy từ của cải mà quân đội Nhật đã cướp lấy từ các nước bị chiếm đóng, nay cũng đã ra người thiên cổ. Họ không mang theo được gì cho mình ngoài 3 tấc đất và một tên tuổi thường bị người đời đem ra nguyền rủa. Quý vị và các bạn thân mến, dư âm của các bài đọc hôm Chủ nhật 18 thường niên vừa qua có lẽ vẫn còn động lại trong tâm khảm chúng ta. Lời của sách giảng viên thật đáng cho chúng ta suy gẫm mỗi ngày. Phù vân thảy đều là phù vân. Suốt ngày của con người đầy đau khổ gian truân, đêm về lại không được yên lòng. Như thế thì chẳng là phù vân sao? Tù trung, dầu có tích lũy bao nhiêu, rốt cuộc khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng có ai mang theo được gì cho mình. Chân lý tỏ tường ấy thường không được con người biết đến. Chúa Giê-xu dạy chúng ta, hãy chỉ biết có một mục đích trong cuộc sống, đó là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Được tạo dựng để sống vĩnh cửu, cuộc sống con người chỉ có giá trị khi nó biết làm giàu, nghĩa là tích lũy những giá trị vĩnh cửu mà thôi. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con phải lao nhọc vất vả vì cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết phân biệt điều ngay lẽ trái. Giữa cuộc đời chống qua, xin cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng kho tàng vĩnh cửu trên trời.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình. Chúc con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa ơi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ,
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.